Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 2 tháng 2 năm 2018, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
các chuyên gia quân sự, nghiên cứu sử học và cựu chiến binh Mỹ nhận định về cuộc tấn công Tết Mậu Thân năm 1968.
I think the biggest lesson is if you're the president, if you're the commander in chief and you have put us into a war, win the war. Don't lose your nerve.
Cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Bing West dưới thời Tổng thống Ronald Reagan cho rằng bài học lớn nhất mà người Mỹ cần rút ra là phải có ý chí quyết thắng khi đưa quân vào một cuộc chiến. Ngoài ra, trong chương trình phát thanh hôm nay của đài VOA còn có các tin về việc Mỹ khám phá đường dây ở California chuyên đưa hàng trộm cắp về Việt Nam để tiêu thụ. Giới đấu tranh Việt Nam nói bản án tù đối với blogger Hồ Văn Hải không làm cho họ run sợ. Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc của Mỹ, Úc về mối đe dọa gián điệp Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump bất đồng với FBI và Bộ Tư pháp về việc công bố một bản ghi nhớ mật.
Sau bản tin thời sự là bình luận những câu hỏi trong vụ bán Sabeco của nhà báo Trần Văn. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức. Mời quý vị cùng theo dõi.
Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân là một thất bại về mặt quân sự đối với các lực lượng chính quy miền Bắc và Việt Cộng, theo nhận định của các chuyên gia quân sự, giáo sư sử học và cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Rạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968, giữa lúc người dân Việt đang đón Tết thì các lực lượng Cộng sản phát động một đợt tấn công bất ngờ trên toàn miền Nam. Chiến dịch này được coi là cuộc tấn công lớn nhất trong chiến tranh Việt Nam, dẫn đến nhiều thương vong tại nhiều thành phố và thị trấn trên khắp miền Nam. William Bradley, cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ.
Well, the Tet Offensive was actually a military defeat for the Viet Cong.
Về mặt quân sự, Bắc Việt đã thua to. Toàn bộ các cơ sở hạ tầng của Việt Cộng bị quét sạch.
Cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Bing West và giáo sư sử học của Đại học Tiểu bang San Diego Pierre Asselin cũng nhận định tương tự với VOA sau một cuộc hội thảo tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tại Washington hôm 31 tháng 1. Trong khi đó, Hà Nội tuyên bố đây là một thắng lợi về chiến thuật và là một trận đánh gây tiếng vang lớn, một cú đập lớn để tung tóe ra các khả năng chính trị, theo lời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn. Theo truyền thông trong nước, quân giải phóng Bắc Việt đã hoàn thành một trong những mục tiêu quan trọng được đề ra là đè bẹp ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn thương lượng. Một nửa thế kỷ sau cuộc tổng tiến công bắt đầu từ Tết Mậu Thân 1968 và kéo dài hơn 300 ngày ở nhiều nơi, gồm cả Huế và Sài Gòn, người Mỹ vẫn bàn luận về những bài học được rút ra từ cuộc tấn công được coi là đã thay đổi cục diện của chiến tranh Việt Nam.
I think the biggest lesson is if you're the president, if you're the commander in chief and you have put us into a war, win the war.
Tôi cho rằng bài học lớn nhất là nếu anh là tổng thống, nếu anh là tổng tư lệnh và đưa quân vào một cuộc chiến thì phải có ý chí để quyết thắng, đừng nhụt chí như cách mà Tổng thống Lyndon Johnson đã làm. Ông ấy đã quay lưng bỏ đi chỉ vì cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Ông ấy lẽ ra không nên làm như thế.
Theo cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Bing West dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, trong thời gian Tết Mậu Thân sau khi đánh bại quân miền Bắc, Tổng thống Johnson đã có cơ hội để đánh bom hệ thống đê miền Bắc và cảng Hải Phòng, cũng như cắt đường cứu viện từ Trung Quốc và Nga.
Chúng ta đã có thể nện cho họ tơi tả, cho tới khi họ hiểu rằng họ không thể cưỡng chiếm miền Nam.
Theo nhận định của cựu quan chức Bộ Quốc phòng này, Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội để chiến thắng và quân miền Bắc lẽ ra cũng không nên tấn công bởi vì cuộc tấn công đó không hiệu quả như họ mong muốn. Ông West nhận định cả hai phía đã mắc sai lầm nhưng thừa nhận ảnh hưởng tiêu cực của cuộc tấn công này đối với phía Mỹ.
What did not work out for us was we lost our nerve. The president lost his nerve and said,
chúng tôi đã mất tinh thần, tổng thống mất tinh thần khi nói, trời, tôi chỉ muốn rút ra khỏi cái nơi đó.
Cho tới năm 1968, Mỹ đã đưa 468.000 quân tới Việt Nam, với khoảng 30.000 lính đã thiệt mạng trên chiến trường này. Tổng thống Johnson, người đã vấp phải nhiều phản đối từ những người chống chiến tranh Việt Nam, xin rút khỏi cuộc đua ngay trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ năm đó. Một bài học khác mà ông West rút ra từ cuộc tấn công này là các quyết định quan trọng chỉ do một số người đưa ra. Cựu quan chức Bộ Quốc phòng cho biết điều này đúng trước đây và bây giờ vẫn đúng, ám chỉ các quyết định của những nhà lãnh đạo Mỹ tại Afghanistan hiện nay. Phía Bắc Việt, những quyết định quan trọng cũng do một số người đưa ra, theo nhận định của giáo sư sử học Arcelin, người nghiên cứu về Đông Nam Á và Việt Nam. Ông cho rằng Tổng Bí thư Lê Duẩn, chứ không phải ông Hồ Chí Minh hay tướng Võ Nguyên Giáp, là người điều hành chiến tranh Việt Nam và là người quyết định trong cuộc tổng tiến công Mậu Thân cùng với tướng Văn Tiến Dũng. Nhà sử học Arcelin so sánh Lê Duẩn giống lãnh tụ Kim Il-sung của Triều Tiên về mặt độc tài khi đưa ra các quyết định và giống như Stalin khi quyết định hy sinh hàng triệu quân để giành chiến thắng.
Đối với Lê Duẩn, Việt Nam đã bị Pháp đô hộ và trong suốt chiều dài lịch sử luôn bị Trung Quốc hăm dọa. Và Lê Duẩn sẽ làm thay đổi điều đó, làm thay đổi 2.000 năm lịch sử. Tôi nghĩ ông Lê Duẩn cho rằng không có sự hy sinh nào là quá lớn. Đối với ông, nói đến 1 triệu hay 2 triệu người Việt hy sinh trong chiến tranh thì đó là cái giá và là cái giá cần thiết, bởi vì khi đã đạt được mục đích thì mọi thứ sẽ được chấp nhận trong lịch sử.
Cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng West đồng ý với quan điểm đó.
Lê Duẩn, in my judgment, was just like Stalin. Lê Duẩn didn't care how many he killed.
Theo tôi, Lê Duẩn cũng giống như Stalin. Ông ấy không quan tâm về chuyện có bao nhiêu người bị giết. Ông ấy là người có ý chí sắt. Stalin là người có ý chí sắt. Hitler là người có ý chí sắt.
50 năm sau cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân, cuộc tranh cãi trên mạng xã hội Việt Nam vẫn tiếp diễn về những tác động của chiến dịch này và liệu quyết định của ông Duẩn và tướng Văn Tiến Dũng là đúng hay sai. Cũng như những nhận định trong loạt phim tài liệu cuộc chiến tranh Việt Nam của đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick được công chiếu năm ngoái, nhiều người cho rằng cuộc tấn công này do miền Bắc phát động vào các thành phố ở miền Nam, nhắm vào các thường dân, bất chấp hai miền ngừng bắn để cùng ăn Tết. Rất nhiều thường dân đã bị giết chết trong cái được gọi là vụ thảm sát Tết Mậu Thân. Luật sư Lê Công Định nhận định trên một bài viết trên trang Facebook cá nhân rằng cuộc tấn công lén lút đó lại biến thành cuộc thảm sát thường dân vô tiền khoáng hậu trong ký ức và tâm khảm người dân miền Nam. Chính quyền Hà Nội không công bố con số thương vong chính thức, nhưng theo ước tính của phía Mỹ, con số này có thể lên tới 58.000 sau toàn bộ chiến dịch kéo dài gần hết năm 1968. Theo thống kê mà US News thu thập được, thương vong của phía đồng minh là gần 9.000 người, trong đó hơn phân nửa là binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm 1 tháng 2 tuyên án 4 năm tù giam đối với blogger Hồ Hải, người từng có nhiều bài viết gây chú ý về các vấn đề lớn ở Việt Nam. Bản án sơ thẩm xác định rằng blogger nổi tiếng có tên thật là Hồ Văn Hải phạm tội tuyên truyền chống nhà nước. Cáo trạng nói ông Hải, 54 tuổi, sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, bị bắt quả tang hồi đầu tháng 11 năm 2016 khi đang phát tán thông tin tài liệu chống nhà nước. Báo chí trong nước dẫn thông tin từ tòa án nói điều tra của công an cho thấy ông Hải, người cũng được nhiều người biết tiếng trên Facebook, đã có 36 bài vi phạm một nghị định của chính phủ về quản lý sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Ngoài 4 năm tù giam, blogger Hồ Hải còn chịu 2 năm quản chế. Bản án này được dựa vào Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, vốn bị Mỹ và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền chỉ trích lâu nay là một trong những điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia, thường được nhà chức trách Việt Nam lạm dụng để dập tắt những tiếng nói bất đồng. Trong khi công an và tòa án gọi các bài viết của ông Hồ Hải là xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ, vu khống nhà nước và các nhà lãnh đạo Việt Nam, nhiều người sử dụng mạng xã hội lại cho rằng nhiều bài viết của ông là những phân tích có giá trị về hiện trạng đất nước. Ít lâu trước khi bị bắt giữ, blogger và Facebooker nhiều ảnh hưởng này đã đăng nhiều bài về thảm họa ô nhiễm môi trường biển do hãng Formosa của Đài Loan gây ra vào mùa xuân năm 2016. Chỉ trong một tháng đầu năm 2018, qua 3 phiên tòa riêng rẽ ở các địa phương khác nhau, chính quyền Việt Nam liên tiếp bỏ tù những người có tiếng nói chỉ trích, gồm Nguyễn Văn Oai, Vương Văn Thả, Vương Thanh Thuận, Nguyễn Nhật Trường, Vũ Quang Thuận, Trần Hoàng Phúc và Nguyễn Văn Điền. Tổng cộng 8 người vừa kể nhận hơn 50 năm tù giam và 27 năm quản chế. Giới quan sát cho rằng các hoạt động trấn áp và bỏ tù nhắm mục đích gửi ra thông điệp răn đe đối với giới hoạt động vì tự do và dân chủ. Ông Lê Văn Sơn, một nhà hoạt động, nói điều đó không làm nhụt chí ông cũng như những người có cùng chí hướng.
Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tưởng rằng bắt chúng tôi, giam cầm được chúng tôi ở trong tù đầy thì sẽ hạn chế hoặc là sẽ triệt tiêu được tiếng nói lên cái quyền của con người, bảo vệ tự do, bảo vệ con người. Nhưng mà cái chuyện đó thì nhà cầm quyền hoàn toàn sai lầm, bởi vì bắt người cầm tù được một người thì có 10 người khác đứng lên.
Theo ông Sơn, một thập niên trở lại đây, tuy chính quyền đã bắt bớ bỏ tù nhiều người có tiếng nói đối lập, song số những nhà hoạt động và đấu tranh vẫn ngày một nhiều lên. Nhà hoạt động 33 tuổi và cũng là cựu tù nhân lương tâm nói phiên tòa xử ông Hồ Hải đã diễn ra khá âm thầm bất ngờ, song đây không phải lần đầu tiên chính quyền giấu giếm về một phiên tòa như vậy. Ở ngoài đời thực, blogger Hồ Hải là một bác sĩ, ông từng là một bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Giấy trong 8 năm cho đến năm 2001. Sau đó, ông làm việc tại các phòng khám đa khoa. Trên mạng xã hội, có tin blogger này không mời luật sư bào chữa vì cho rằng bản án trong một phiên tòa như vậy là án đã định sẵn, hay còn gọi là án bỏ túi, dù có bao nhiêu luật sư cũng không thay đổi được gì. Một lãnh đạo công an tỉnh Kiên Giang nói hôm 1 tháng 2, ông chỉ đạo tiến hành xác minh việc công an đảo Phú Quốc bêu xấu người mua bán dâm ngoài đường phố. Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lưu Thành Tín, sau 10 ngày xác minh, Công an thị trấn Dương Đông trên đảo sẽ xin lỗi người bị bêu xấu và phải chịu bị xử lý theo mức độ vi phạm. Vụ việc gây chấn động dư luận xảy ra ngày 29 tháng 1, theo báo chí Việt Nam. Tin cho hay, một cán bộ công an thị trấn Dương Đông đã dùng loa phóng thanh trên một đường phố đọc thông tin về các tội lỗi của 4 người gồm 3 phụ nữ và 1 đàn ông, được cho là có hành vi môi giới mua bán dâm. Hành vi bêu tên của công an địa phương được ghi lại trong một video dài 4 phút và tung lên mạng. Video lan truyền nhanh chóng với nhiều người bày tỏ phẫn nộ trên mạng xã hội rằng động thái này là không cần thiết và phản cảm. Báo Thanh Niên tường thuật rằng một cán bộ công an đã nêu danh tính, hoàn cảnh từng người, song không dừng ở đó. Cán bộ này còn dõng dạc mô tả chi tiết những hành vi mua bán dâm trước đông đảo người hiếu kỳ, trong đó có cả những du khách. Một đại diện của công an thị trấn Dương Đông hôm 30 tháng 1 biện bạch với báo chí rằng buổi công bố quyết định xử phạt những người mua bán dâm nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục, răn đe. Tuy nhiên, trên báo chí chính thống lẫn trên mạng, nhiều người coi đó là cách làm hoàn toàn không thể chấp nhận được. Một người dân địa phương trực tiếp chứng kiến, song không muốn nêu tên, nói một cách bức xúc với báo Thanh Niên rằng việc công an bêu diếu những người đó giữa chốn đông người chẳng khác gì triệt đường họ hoàn lương trở về. Bên cạnh đó là những tác động không đo đếm được tới người thân và con cái họ. Không lâu sau khi vụ việc bắt đầu gây xôn xao trên mạng xã hội, luật sư Trần Vũ Hải có nhiều ảnh hưởng với công chúng, viết trên Facebook cá nhân hôm 30 tháng 1 rằng cách hành xử của công an Dương Đông là việc làm nhục có tổ chức, cũng như thể hiện sự man dợ, nhiều khả năng ảnh hưởng đến thu hút du khách đến Phú Quốc. Cùng ngày, một luật sư nổi tiếng khác, ông Lê Luân, viết trên Facebook rằng hành vi của công an là lạm quyền và trái pháp luật nghiêm trọng. Theo ông, những người nhân danh công vụ song đã vượt quá giới hạn cho phép cần được trừng trị nghiêm minh và xử phạt thật nặng. Ý kiến này được nhiều người ủng hộ. Luật sư Hải thậm chí gợi ý rằng người chỉ huy chỉ đạo vụ làm nhục cần phải bị cách chức, lột lon, loại ngũ. Ông Hải viết có làm như vậy mới răn đe được những ai có suy nghĩ luật là tao, một thuật ngữ không chính thức hàm ý nói đến những người thi hành công vụ tự coi mình chính là pháp luật, muốn làm gì thì làm. Phát biểu với báo chí hôm 1 tháng 2, Đại tá Tín, Phó Giám đốc Công an Kiên Giang, nhận xét rằng Công an Dương Đông đã nóng vội dẫn đến sai sót khi tiến hành công tác phòng chống tội phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Cũng tại cuộc gặp với báo chí, Đại tá kiêm phát ngôn viên của Công an Kiên Giang Phạm Trung Thành nói Công an tỉnh đã yêu cầu Công an huyện Phú Quốc tìm hai người mua bán dâm bị bêu tên để xin lỗi. Đại tá Thành cho hay, trong mấy ngày nay, công an địa phương đã nỗ lực đi tìm để xin lỗi nhưng chưa gặp được. Người phát ngôn này cho biết thêm, ngoài việc đó ra, công an huyện cũng phải kiểm tra lại quy trình công khai hóa các hành vi vi phạm pháp luật, cũng như phải rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng để tránh lặp lại sai sót. Luật sư Hà Huy Sơn nói với VOA điều công an cần làm khi xin lỗi.
Cái việc mà xin lỗi những cái người đó mà lại phải có mặt họ trước đám đông hoặc là trước báo chí thì đúng là cũng là một lần nữa xúc phạm đến người ta. Nên theo tôi là nên xin lỗi đơn phương của phía công an công khai trên báo chí thôi. Và cũng không cần thiết phải có mặt người bị hại.
Luật sư Sơn nói thêm, những người đã bị bêu diếu trong vụ này có thể tiến hành một vụ kiện hành chính về việc làm không đúng luật của công an. Như ông dự đoán là những người bị hại sẽ không làm to chuyện vì không có lợi cho họ.
Cảnh sát vùng vịnh San Francisco đã lần ra nhiều vụ đột nhập vào xe hơi, trộm cắp máy tính bảng và máy tính xách tay trị giá hàng triệu đô la, sau đó đưa đi tiêu thụ trên thị trường chợ đen bên Việt Nam. Báo San Francisco Chronicle hôm 1 tháng 2 dẫn nguồn tin cảnh sát nói, một cuộc điều tra phối hợp của cảnh sát thành phố Fremont và văn phòng công tố quận Santa Clara đã lần ra đường dây này và buộc tội 8 người, tịch thu tăng vật trị giá hơn 2 triệu đô la. Trung úy Mike Techner, cảnh sát thành phố Fremont nói, chúng tôi muốn mọi người biết mức độ nghiêm trọng của tội phạm này. Đây không chỉ là tội đánh cắp tài sản thông thường. Một cuộc điều tra xác định Carlos Paz, 28 tuổi, là đầu nậu chính, tức là người thu mua đồ gian từ những kẻ trộm cắp ở trên phố và bán lại. Paz sinh sống ở San Francisco, nơi cơ quan thi hành công lực gần đây bị chỉ trích về con số đột nhập xe hơi tăng vọt, trong khi số người bị bắt giữ không là bao nhiêu. Báo San Francisco Gazette cho biết, ngoài ông Paz, các nghi phạm bị buộc tội hôm thứ Sáu 26 tháng 1 ở hạt Santa Clara còn có một số người Việt: Hương Trần, 31 tuổi, Benjamin Pham, 44 tuổi, Luân Huynh, 30 tuổi và Hung On, 51 tuổi, đều cư ngụ ở San Jose. Ngoài ra còn có Cynthia Martinez, 38 tuổi, Marvin Paz, 33 tuổi và Ronnie Martinez, 34 tuổi, đều là cư dân San Francisco. Những người này bị buộc tội tàng trữ tài sản bị đánh cắp và tội đồng lõa. Nhà chức trách nghi ngờ đường dây chuyên trộm cắp máy tính xách tay và máy tính bảng trị giá ít nhất 2 triệu đô la này là do những người có liên hệ gia đình điều hành. Cảnh sát cho biết Marvin Paz là anh em họ của Carlos Paz và Cynthia Martinez là bạn của Carlos, còn Ronnie Martinez là anh rể của Carlos. Qua theo dõi, cảnh sát phát hiện ông Paz có một nơi chứa hàng với nhiều thiết bị máy tính, phần lớn là máy tính xách tay ở thành phố San Jose. Huynh và On có giao dịch với đầu nậu này để chuyển hàng. Pham và Trần bị cáo buộc đã chuyển hàng quốc tế từ đầu nậu này và bị chặn ở phi trường San Francisco ngày 25 tháng 1. Cảnh sát nói, Pham đưa Tran đến sân bay và Tran cùng một người nữa bay qua Việt Nam với 18 kiện hành lý ký gửi. Nhà chức trách đã phát hiện hơn 300 thiết bị điện tử bị đánh cắp trong số hành lý này. Cảnh sát lục soát nhà ông Pham và phát hiện có ít nhất 700 thiết bị điện tử bị đánh cắp lưu trữ tại nhà ông. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Xuanwang hôm thứ Năm lên tiếng bác bỏ những cáo buộc từ Hoa Kỳ và Australia về mối đe dọa do các hoạt động gián điệp Trung Quốc gây ra, theo Tân Hoa Xã. Trước đó, ngày 30 tháng 1, trong một chương trình trả lời phỏng vấn của BBC, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ Mike Pompeo nói Trung Quốc đang tìm cách đánh cắp thông tin của Mỹ. Ông Mike Pompeo nói có thể thấy những nỗ lực đánh cắp thông tin tại các trường học, bệnh viện, hệ thống y tế, công ty của Mỹ và các nơi khác trên thế giới, kể cả châu Âu và Anh, thông qua các hoạt động gián điệp, những người làm việc cho Trung Quốc chống lại nước Mỹ. Trong cùng ngày, cơ quan tình báo Úc, gọi tắt là ASCO, cũng cảnh báo Ủy ban Thượng viện nước này rằng mối đe dọa do gián điệp nước ngoài đặt ra hiện nay còn lớn hơn cả thời chiến tranh lạnh, với nhiều quốc gia tăng cường hoạt động gián điệp và những âm mưu can thiệp từ bên ngoài, đồng thời diễn ra rằng Trung Quốc là trọng tâm của mối quan ngại. Trả lời trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, những báo cáo như vậy nhắc tôi nhớ đến một câu nói của người Trung Hoa, suy nghĩ của bạn định hình thế giới trong mắt bạn. Vì vậy, không có gì lạ khi nghe những nhận xét như vậy từ người đứng đầu cơ quan tình báo lớn nhất thế giới. Bà Hoa nói thêm, sự thật hơn vạn lời nói. Bà nói thế giới biết rõ ai mới là kẻ thực sự theo dõi hoạt động gián điệp và có ảnh hưởng lên các quốc gia khác. Trả lời về cáo buộc của Úc, người phát ngôn Trung Quốc nói có hàng triệu người qua lại giữa Trung Quốc và Úc mỗi năm. Bà mỉa mai, nếu họ coi những người này và những Hoa Kiều ở Úc là gián điệp, thì chắc chắn họ đang rất là lo lắng đó. Đài Loan nói đường bay mới của Trung Quốc sẽ quyết định các quan hệ tương lai. Tranh cãi với Trung Quốc về việc mở các tuyến bay mới gần Đài Loan sẽ quyết định các quan hệ tương lai giữa Đài Bắc và Bắc Kinh. Reuters dẫn nguồn chính phủ Đài Loan cho biết như vậy hôm 1 tháng 2. Trong bối cảnh có bất đồng sâu sắc giữa hai bên có thể khiến cho hàng ngàn người bị kẹt lại trong kỳ nghỉ Tết âm lịch sắp tới. Vụ tranh cãi đang càng lúc càng gay gắt hơn khi cả hai bên liên tục tố cáo lẫn nhau sau khi hai hãng hàng không Trung Quốc hủy các chuyến bay bổ sung tới Đài Loan trong dịp Tết âm lịch, dẫn đến tình trạng hàng ngàn người Đài Loan có thể sẽ không có vé đi về nước. Hội đồng các vấn đề đại lục, cơ quan phụ trách về chính sách Trung Quốc của Đài Loan, nói trong tuyên bố đưa ra vào cuối ngày thứ Tư, con mắt của người dân rất sắc bén. Vấn đề tranh cãi này có thể được giải quyết hay không là một chỉ dấu quan trọng cho thấy cái nhìn của người dân Đài Loan về đường hướng tương lai của mối quan hệ giữa hai bên eo biển Đài Loan nó sẽ như thế nào. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi phía Trung Quốc hãy trân quý mối quan hệ hòa bình và ổn định giữa hai bên. Trung Quốc cần thực hiện các biện pháp để chuộc lại thiếu sót này, hầu tránh cho vấn đề tiếp tục xấu đi. Đài Loan nói các đường bay mới gần hai nhóm đảo mà Đài Loan kiểm soát nằm gần Trung Quốc là mối đe dọa đối với an toàn hàng không, và Trung Quốc đã mở các tuyến bay này mà không có sự chấp thuận của Đài Loan, và như vậy là vi phạm các thỏa thuận trước đó giữa hai bên. Trung Quốc lâu nay vẫn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và các mối quan hệ giữa hai bên đã trở nên nguội lạnh kể từ khi bà Thái Anh Văn của đảng Dân Tiến lên nhậm chức tổng thống vào năm 2016.
Người phát ngôn của nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi cho biết tư gia của bà ở thành phố Yangon đã bị ném bom xăng hôm thứ Năm, mùng 1 tháng 2. Ông Jo Hay cho biết vụ việc xảy ra trong khi bà Suu Kyi đang có mặt ở thủ đô Naypyidaw. Vụ tấn công đã làm hư hại một phần ngôi nhà. Ngôi nhà bên bờ hồ này là nơi bà Aung San Suu Kyi cư ngụ trong hai thập niên bị giam lỏng dưới thời chính quyền quân phiệt trước đây. Trong một thời gian dài, bà được toàn thế giới ngưỡng mộ như một biểu tượng của dân chủ. Nhưng uy tín của bà trên trường quốc tế đã bị tổn thương và bà bị chỉ trích rộng rãi về phản ứng nửa vời của bà trước cuộc khủng hoảng nhân đạo vẫn đang tiếp diễn với người Hồi giáo Rohingya. Gần 700.000 người Rohingya đã phải chạy sang nước láng giềng Bangladesh lánh nạn kể từ tháng 8 năm ngoái để thoát chiến dịch đàn áp tàn bạo của lực lượng an ninh Myanmar. Các nhân chứng người Rohingya và giới hoạt động nhân quyền tố cáo lực lượng vũ trang Myanmar về các tội giết người, hiếp dâm, đốt phá làng mạc trong một chiến dịch mà Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ mô tả là thanh tẩy sắc tộc. Hãng tin AP hôm 1 tháng 2 cho biết thêm, 5 ngôi mộ tập thể nằm rải rác khắp bang Rakhine đã được phát hiện với hàng chục người Rohingya bị sát hại. Địa điểm này đã được phát hiện dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 20 người sống sót trong các trại tị nạn ở Bangladesh và các đoạn video quay bằng điện thoại di động có ghi ngày. Ông Bill Richardson, cựu nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ và cựu thống đốc bang New Mexico, vào tuần trước đã giận dữ lên tiếng cáo buộc bà Aung San Suu Kyi về những khiếm khuyết trong vai trò lãnh đạo trên phương diện đạo đức khi ông đột ngột rút chân ra khỏi một hội đồng quốc tế được thành lập để tư vấn cho bà Suu Kyi về cách giải quyết cuộc khủng hoảng người Rohingya. Quốc kỳ Triều Tiên vừa được dựng lên tại các khu nhà ở của các vận động viên nước này tham gia Thế vận hội mùa đông sắp diễn ra tại Hàn Quốc. Quốc kỳ Triều Tiên bắt đầu xuất hiện hôm thứ Năm tại các làng Olympic ở thành phố Pyeongchang và Gangneung, cách Seoul khoảng 230 cây số về phía đông, một ngày sau khi diễn ra các buổi lễ đánh dấu khai mạc chính thức các làng Olympic. Sự kiện đã được trì hoãn một ngày vì luật an ninh quốc gia nghiêm ngặt của Hàn Quốc cấm treo cờ Triều Tiên. Nhà chức trách Hàn Quốc đã miễn trừ cho tất cả các địa điểm có liên quan đến Thế vận hội mùa đông, bao gồm khu vực ký túc xá và sân vận động của vận động viên. Quốc kỳ Triều Tiên đã được dựng lên kịp lúc để chào đón 10 thành viên của đội Olympic Triều Tiên tới Hàn Quốc vào chiều thứ Năm. Các vận động viên này sẽ cùng với 12 vận động viên khúc côn cầu nữ đã tới hồi tuần trước để cùng tập luyện với các vận động viên Hàn Quốc trong một đội Triều Tiên thống nhất. Trong bài phát biểu ngày đầu năm mới, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã bất ngờ đề nghị gửi một phái đoàn tới tham dự Thế vận hội ở Pyeongchang, mở đường cho việc tái tục đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Seoul, vốn đã bị đóng băng do chương trình phát triển tên lửa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Các cuộc đàm phán đã dẫn đến một thỏa thuận. Theo đó, cả hai miền bán đảo Triều Tiên sẽ cùng diễu hành trong lễ khai mạc Thế vận hội vào ngày 9 tháng 2 dưới một lá cờ thống nhất.
Hoa Kỳ loan báo không thấy bất kỳ đe dọa cụ thể nào đối với Olympic mùa đông ở Hàn Quốc vào tháng sau dù có căng thẳng hạt nhân với Triều Tiên. Các giới chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao phụ trách an ninh cho đoàn vận động viên Olympic Mỹ ngày 31 tháng 1 cho báo giới biết hai năm nay đã hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc để chuẩn bị cho sự kiện thể thao 2018 khai diễn vào ngày 9 tháng 2 ở thành phố Pyeongchang. Trợ lý ngoại trưởng phụ trách an ninh ngoại giao Michael Ivanov khẳng định toán của ông hiểu rõ căng thẳng hạt nhân với Triều Tiên và đã chuẩn bị cho mọi tình huống. Các giới chức Mỹ cũng ca ngợi chính phủ Hàn Quốc về công tác chuẩn bị. Các giới chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao cho hay khoảng 100 đặc vụ an ninh ngoại giao sẽ được điều tới Seoul và Pyeongchang trong thời điểm diễn ra Olympic và Paralympic, xấp xỉ con số điều động trong những sự kiện Olympic trước kia. Đoàn Olympic Mỹ có 275 thành viên và dự kiến khoảng 60.000 người Mỹ sẽ dự khán các trận thi đấu, trong đó có Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân Karen Pence. Triều Tiên cũng phái một đoàn vận động viên tới Olympic ở Hàn Quốc lần này.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bất đồng với cả Cục Điều tra Liên bang FBI lẫn Bộ Tư pháp về liệu có nên công bố một bản ghi nhớ mật trong đó cáo buộc rằng các quan chức thực thi pháp luật hàng đầu có thành kiến chống lại Tổng thống Trump. Bản ghi nhớ Nunes do dân biểu Cộng hòa David Nunes soạn thảo được cho là có nêu chi tiết về các nỗ lực Bộ Tư pháp trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 xin Tòa án Tình báo Liên bang cho phép theo dõi các cuộc tiếp xúc có thể có giữa cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump với nhân viên hoạt vụ Nga. Ông Trump nói ông ủng hộ việc công bố bản ghi nhớ Nunes. Có khả năng Tòa Bạch Ốc sẽ công bố bản ghi nhớ trong ngày 1 tháng 2. Tuy nhiên, ông Christopher Wray, người được ông Trump bổ nhiệm đứng đầu cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ, nói FBI quan ngại sâu sắc về tính chính xác của bản ghi nhớ. Trong một cuộc họp vào tuần trước với ông John Kelly, chánh văn phòng tổng thống, ông Wray và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Rod Rosenstein khẩn cầu Tòa Bạch Ốc hãy giữ mật bản ghi nhớ. Dân biểu Adam Schiff, thành viên hàng đầu của đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện vào cuối ngày 31 tháng 1 nói rằng các thành viên đảng Cộng hòa trong Ủy ban đã thay đổi nội dung bản ghi nhớ mật trước khi gửi tới Tòa Bạch Ốc. Thay vì phải gửi phiên bản đã trình cho các nhà lập pháp và được phê chuẩn để công bố sau một cuộc bỏ phiếu có tính cách đảng phái. Trong một bức thư gửi cho ông David Nunes, Chủ tịch Ủy ban và là một dân biểu đảng Cộng hòa ở California có lập trường ủng hộ ông Trump, ông Schiff nói đảng viên đảng Dân Chủ đã phát hiện rằng bản ghi nhớ có những thay đổi quan trọng mà các thành viên ủy ban trước đó không duyệt lại và do đó không chấp nhận. Ông gọi tình hình này rất đáng quan ngại. Một phát ngôn viên của ông Nunes đã phản hồi qua một tuyên bố nói rằng phiên bản được gửi đến Tòa Bạch Ốc chỉ có những sửa đổi nhỏ và đảng Dân Chủ đang cố gắng đánh lạc hướng để mọi người tránh chú ý tới những hành vi lạm dụng được nêu chi tiết trong bản ghi nhớ. Ủy ban tình báo đảng Cộng hòa do ông David Nunes dẫn đầu đã bỏ phiếu thông qua việc công bố biên bản ghi nhớ bất chấp sự phản đối dữ dội của đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ nói tài liệu này gồm một loạt những lời buộc tội không chính xác được tổng hợp lại để tấn công công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang dẫn đầu cuộc điều tra liên bang về những liên hệ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với Nga. Những câu hỏi trong vụ bán Sabeco là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Ngày xưa, lúc nhiều bài thơ của Tố Hữu còn là những tác phẩm mà học sinh trung học buộc phải thuộc lòng, nhiều người rỉ tai nhau mấy câu cải biên khổ đầu của bài Hãy nhớ lấy lời tôi, từ có những phút làm nên lịch sử, có cái chết hóa thành bất tử, có những lời hơn mọi bài ca, có con người như chân lý sinh ra, thành có những phút làm nhơ lịch sử, có cái chết đúng là tắc tử, có những lời chua xót lòng ta, có những người do vô ý sinh ra. Giai đoạn mà thiên hạ chỉ cười ha hả vì sự dí dỏm của những câu thơ cải biên ấy đã đi qua. Theo thời gian, những phút làm nhơ lịch sử, những vụ tắc tử, những lời khiến người ta chua xót về trí tuệ, liêm sĩ càng lúc càng nhiều, và cái gánh do những người dường như do vô ý sinh ra cố tình chất lên vai dân tộc này càng lúc càng nặng. Nếu thiên hạ chưa khóc thì cũng lo bạc mặt. Sau khi Liên Xô và khối quốc gia theo đuổi việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, kinh tế kế hoạch, toàn bộ nền kinh tế được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước và phải vận động theo kế hoạch do nhà nước ấn định, nền móng của các xã hội hướng tới xã hội chủ nghĩa bị khai tử. Dù muốn hay không thì thực tế cũng buộc người ta phải thừa nhận, kinh tế kế hoạch là cha đẻ của bất công, đói nghèo và biến tất cả các xã hội theo con đường đó trở thành phi nhân tính, trượt dài trên con đường suy thoái về tất cả mọi mặt. Những người khai sinh tham gia vào việc thúc đẩy các quốc gia đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội bị xếp vào loại do vô ý sinh ra, phủ nhận tất cả những quy luật mà nhờ đó giúp nhân loại tiến hóa, các xã hội phát triển.
Trong bối cảnh như thế, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ còn một đường, tuyên bố từ bỏ kinh tế kế hoạch, đưa Việt Nam quay lại với kinh tế thị trường, tự do sản xuất, kinh doanh, nền kinh tế vận hành dựa trên quy luật cung cầu, lối đi mà suốt 5 thập niên họ từng khẳng định chỉ dẫn tới dãy chết. Ngặt là kinh tế luôn luôn song hành với chính trị, chấp nhận kinh tế thị trường tất nhiên sẽ phải chấp nhận đa nguyên, chấp nhận để dân chúng tự do, lựa chọn thể chế, tổ chức chính trị mà họ muốn. Vì thế mà kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ra đời. Đã có nhiều người khẳng định kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ cho ra đời một thứ quái thai, bởi làm sao kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa có thể dung hợp với nhau. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam không màng. Không có kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, làm sao Đảng Cộng sản Việt Nam có thể tiếp tục tồn tại như tổ chức chính trị duy nhất, nắm giữ độc quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối tại Việt Nam. Với kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vừa tuyên bố chấp nhận quyền tự do kinh doanh, tôn trọng quy luật cung cầu, vừa tiếp tục kiểm soát hoạt động của nền kinh tế, suốt từ thập niên 1990 tới nay, gần như toàn bộ nguồn lực quốc gia đã được bơm hết cho các tập đoàn. Tổng công ty nhà nước bất chấp thảm trạng vì bị đối xử như con hoang, hệ thống doanh nghiệp tư nhân Việt Nam suy kiệt, phá sản hàng loạt, thất nghiệp tràn lan, thất thu, bội chi, nợ nần, càng ngày càng trầm trọng. Cho dù Đảng Cộng sản Việt Nam kỳ vọng các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sẽ trở thành những anh cả của kinh tế Việt Nam, giúp họ khống chế kinh tế Việt Nam và nhờ thế tiếp tục áp đặt sự kiểm soát toàn diện, tuyệt đối về chính trị, nhưng càng ngày số lượng các đại dự án ngốn hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng, song chẳng những không sinh lợi mà còn tạo ra những khoản nợ khổng lồ càng nhiều.
Những anh cả của kinh tế Việt Nam vừa góp phần đẩy kinh tế Việt Nam vào tình thế ngày càng bi đát, vừa giúp người ta tỏ tường diện mạo thực của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các đại án theo sau những đại dự án chứng minh kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, ưu việt như thế nào, và kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có thật sự là của dân, do dân, vì dân hay không. Vào lúc này, cho dù Đảng Cộng sản Việt Nam đang thu dọn hậu quả mà các anh cả bày ra, bắt đầu mạnh tay thực hiện điều mà nhiều chuyên gia cả trong lẫn ngoài nước Việt Nam khuyến cáo, từ lậu, giải tư, ngưng đầu tư, rút vốn khỏi các tập đoàn, tổng công ty nhà nước để nhanh tiến trình cổ phần hóa các anh cả. Thế nhưng hậu họa và di hại của các giải tư chẳng những không nhỏ mà còn lớn hơn, đáng ngại hơn. Cuối cùng, gần đây, 54% cổ phần của công ty bia rượu và nước giải khát Sài Gòn Sabeco cũng đã được bán cho Thai Bev, một tập đoàn tư nhân của Thái Lan. Tuy Sabeco là công ty cổ phần nhưng cho đến trước ngày 18 tháng 12 năm 2017, hệ thống công quyền Việt Nam vẫn nắm trong tay 90% cổ phần của Sabeco. Thương vụ mua bán Sabeco giúp Việt Nam thu về khoảng 5 tỷ Mỹ Kim. Giữa lúc nhiều viên chức hữu trách trong hệ thống công quyền tỏ ra hết sức hồ hởi, phấn khởi, thì một số người khác như bà Vũ Kim Hạnh công khai bày tỏ sự lo âu. Bà Hạnh, cựu tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, một trong những người sáng lập trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp SBA, Quỹ hỗ trợ công nhân WSF, tham gia soạn thảo và đệ trình đề án thúc đẩy thị trường nội địa để hỗ trợ những doanh nghiệp Việt Nam làm chủ thị trường Việt Nam. Đề án đã được chấp nhận như một chương trình trọng điểm quốc gia, vừa nêu ra 10 câu hỏi sau sự kiện hệ thống công quyền Việt Nam bán 54% cổ phần của Sabeco cho Thai Bev. 10 câu hỏi của bà Hạnh có đáng ngẫm nghĩ hay không? Xin lược thuật để độc giả đọc và ngẫm.
1. Câu đầu tiên từ miệng một doanh nhân Thái Lan, Sabeco đang chiếm tới 41% thị phần Việt Nam. Ai làm ăn cũng biết hiếm có doanh nghiệp hàng tiêu dùng nào mạnh như vậy. Sao đành bán? Muốn khai thác cho đáng, sao không bỏ vài triệu Mỹ Kim thuê CEO? Phát triển tiếp sẽ kiếm ra hàng chục lần, thu dài dài mà tài sản quý vẫn là của mình. 2. Sau 7 năm vận động, ưu tiên dùng hàng Việt, nay lại muốn đem bán hết những thương hiệu Việt mạnh nhất, phải chăng vận động cho mạnh để bán? 3. Đi hỏi khắp thế gian xứ nào cũng cố gây dựng cho được những thương hiệu mạnh nổi tiếng để làm hình ảnh tiêu biểu của quốc gia. Một thương hiệu dám chơi tay vo, thắng Heineken, Tiger, Sapporo thì cũng là thương hiệu quốc dân đó chứ, sao giao cho nước ngoài làm chủ? 4. Thoái vốn nhà nước khỏi tất cả công ty nhà nước, Đúng, song có nhất thiết phải bán bằng được cho nước khác chứ không phải cho nhà đầu tư trong nước. Nếu thu ít tiền hơn, liệu có cần cân nhắc bài toán chủ sở hữu thương hiệu cho quốc gia? Năm, nhà kia tình cảnh như vậy, nghèo những nhiều năm có bao nhiêu của nà đem nuôi mấy thằng con lớn to xác làm biếng ham chơi, ngỗ ngược, có đứa buồn buồn còn chơi ma túy, rước cướp và đánh cha đánh mẹ vỡ đầu. Tụi này được xài, được phá hết của cải trong nhà, khiến mấy đứa con khác vốn bị thầy bà nói là khắc tuổi nên bị ghét, bỏ bê, tuy thông minh chịu khó nhưng cứ suy dinh dưỡng eo uột, lớn hồng nổi. Hiếm hoi có vài đứa lớn kha khá, đem bán hết, mai mốt tan nhà nát cửa còn gì.
Thứ sáu, khi cần bán vì túng quá, bán sao không dừng để lấy 49 đồng, vẫn giữ con mình là của mình mà cứ phải lấy tới 54 đồng để nó về tay người ta. Thứ bảy, chờ đời có bán có mua, con mình có ngon người ta mới gánh tiền khủng tới mua. Làm cha mẹ bán con, nói vậy cũng đúng, nhưng bán 1, 3, 5, 7 đứa vào loại khá nhất, ngon nhất, rồi liệu có thật sự là có tiền, có lực để đi mua lại vài ba đứa ngon cỡ vậy của thiên hạ để gọi là có bán có mua? Thứ tám, đây là bước đi tình cờ hay cái bẫy thâu tóm? Có ai còn nhớ tháng 4 năm 2016, chính quyền Thái ráp nối bộ 4, bộ thương mại, doanh nghiệp lớn, ngân hàng, doanh nghiệp nhỏ, cùng làm chương trình Prajarat, State of People, có nghĩa là quốc gia của dân. Theo đó, chính phủ Thái giúp doanh nghiệp Thái đầu tư ra nước ngoài. Một trong những mục đích được nêu công khai là tính sổ thiệt gọn thị trường 4 quốc gia yếu kém trong ASEAN là Campuchia, Lào, Miến Điện và Việt Nam. CLMV, 4 chữ cái từng khiến người Việt thi nhau tra cứu ngữ nghĩa sau khi nghe Thủ tướng Việt Nam giới thiệu là CLMV. Trong đó, giao hẳn cho Bentley Joker thâu tóm thị trường Việt Nam. Giàu và giỏi là hùng lại được, chấp thêm vay. Bentley Joker bắt đầu mua toàn bộ hệ thống bán sỉ Metro CNC, bình thản hạ dần rồi tiễn hầu hết hàng Việt Nam ra ngoài, dành toàn bộ hệ thống cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Thái. Giờ ông mua tới doanh nghiệp hàng tiêu dùng mạnh nhất nhì của Việt Nam, rồi sau nữa khi ông đã nắm cả chợ lẫn những mặt hàng mạnh nhất. Thứ 9, ai ngồi đếm số hội chợ Thái đang tổ chức đồng loạt liên tục khắp cả ba miền được chính phủ Thái khôn khéo sử dụng đúng luật quốc tế, hàng Thái hay hàng Tàu, nhưng nhờ đâu họ hoạch định và thực thi được tất cả những gì họ muốn. Thứ 10, nghĩ từ Sabeco, liệu có cần cân nhắc giữa hai bài toán, những đồng tiền khủng thu vội ăn sổi với giá trị tài sản của tương lai bền vững? Vì sao không nghiên cứu bước đi của các quốc gia ASEAN khác khi tất cả đều đang ra sức bồi đắp nội lực, nâng bước cho doanh nghiệp xứ họ có đủ sức ra ngoài cạnh tranh với thế giới? Bình tĩnh nghĩ lại đi, chính sách của ta đang làm gì cho doanh nghiệp?
Nếu quan sát kỹ diễn biến kinh tế chính trị xã hội tại Việt Nam, ắt ai cũng có thể thấy những cá nhân trong nhóm mà thiên hạ cho là do vô ý sinh ra luôn tìm ra cách nào đó để thu lợi nhất cho mình. Khi rút hết nguồn lực quốc gia bơm cho các anh cả không còn hợp thời thì giải tư các anh cả là một cơ hội mới. Cyberco chỉ là sự kiện mới, chứ biến giải tư thành cơ hội thì đã được ứng dụng từ lâu rồi. Muốn kiểm chứng thì xem lại trường hợp bà Hộ Thị Kim Thoa, vì có rất nhiều thông tin đã được bạch hóa để đối chiếu. Vào năm 2000, bà Thoa được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Bóng Đèn Điện Quang, một doanh nghiệp nhà nước. Năm 2005, khi Công ty Bóng Đèn Điện Quang được giải tư, bà Thoa kiêm nhiệm thêm vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Bóng Đèn Điện Quang và bà nhanh chóng thâu tóm 11 triệu 780 ngàn cổ phiếu của Bóng Đèn Điện Quang cho mình, con cái, mẹ em dâu. Trị giá cổ phiếu của Bóng Đèn Điện Quang mà bà Thoa và thân nhân đang nắm giữ là 718 tỷ đồng Việt Nam. Năm 2010, bà Thoa được cất nhắc làm Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ông Hồ Quỳnh Hưng, một người em trai của bà Thoa, trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Bóng Đèn Điện Quang. Một trong hai cô con gái của bà Thoa vừa là thành viên Hội đồng Quản trị, vừa đảm nhận vai trò Phó Tổng Giám đốc Bóng Đèn Điện Quang. Ông Hồ Đức Lam, một người em trai khác của bà Thoa, tuy không có cổ phần tại Bóng Đèn Điện Quang nhưng là thành viên Hội đồng Quản trị của Bóng Đèn Điện Quang. Ông Lam đang nắm giữ 65% cổ phiếu của công ty nhựa Rạng Đông sau khi doanh nghiệp nhà nước này được cổ phần hóa.
Chẳng hiểu chuyện bà Thoa là Thứ trưởng Bộ Công Thương có liên quan gì tới việc tháng 9 năm 2014, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước, nơi giám sát việc sử dụng vốn nhà nước trong các doanh nghiệp đã rút hết vốn ra khỏi Công ty Bóng Đèn Điện Quang vào tháng 8 năm 2015. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đã thực hiện hành động tương tự với công ty nhựa Rạng Đông sau khi cổ phần hóa hai doanh nghiệp nhà nước thuộc sở hữu toàn dân, phần lớn đã trở thành tài sản của riêng bà Thoa và gia đình bà. Bà Thoa chỉ lâm nạn khi tương quan lực lượng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thay đổi. Người ta phát giác bà dính líu tới việc sắp đặt bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh sai quy định. Đầu năm nay bà bị khiển trách, báo chí được bật đèn xanh, dư luận tạo thành sức ép, Ủy ban kiểm tra của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhập cuộc và chính thức kết luận bà có nhiều sai phạm trong tiến trình giải tư. Ngày 1 tháng 8, bà Thoa nộp đơn xin thôi việc. Ngày 16 tháng 8, Thủ tướng Việt Nam chấp nhận cho bà Thoa miễn nhiệm, thôi làm Thứ trưởng Bộ Công Thương. Năm 2010, bà Thoa được cất nhắc làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, phần lớn tài sản của công ty bóng đèn điện quang và công ty nhựa Rạng Đông, hai doanh nghiệp nhà nước vốn thuộc sở hữu toàn dân, vẫn là tài sản của riêng bà Thoa và gia đình bà. Những người do vô ý sinh ra chưa bao giờ thất bại. Chỉ có đám đông nhẫn nại mang vác gánh nặng do họ cố tình chất lên lưng mình, đi từ thảm bại này đến thảm bại khác.
Trần Vân là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, như cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trần Vân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài View.
Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức.
Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ lây nhiễm viêm gan siêu vi B cao. Một trong những nguyên nhân là do nhiều người chủ quan, thiếu hiểu biết, không cho đây là căn bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS. Hãy tìm hiểu trước khi quá muộn. Với bác sĩ Trần Văn Sáng, nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại bang Virginia, Hoa Kỳ, một chuyên gia dành rất nhiều thời gian nghiên cứu và nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh viêm gan.
Những cái bệnh của con người của mình đó, thường thường chỉ có ba nguyên nhân chính thôi. Thứ nhất là vi trùng, mình cũng không thấy được, nhìn dưới kính hiển vi thường. Sau đó thì tới siêu vi trùng, tức là viruses, nó nhỏ hơn con vi trùng nữa, thì phải dùng cái kính hiển vi điện tử mới thấy được. Và cái nhóm còn lại là nấm và ký sinh trùng. Thật ra con người mình chỉ phải đối phó với từng ấy thôi. Riêng về siêu vi trùng thì nó có rất là nhiều loại. Thành ra trong cái nhóm mà siêu vi trùng để gây ra bệnh gan đó, thì nó gồm có siêu vi trùng có cái tên là A, siêu trùng gan B, C, D, E, vân vân. Ngày hôm nay chúng ta chỉ tập trung với cái chữ là siêu vi trùng gan B, có nghĩa là nó sẽ gây ra bệnh chính ở tại cái gan. Từ 2014, người ta đã dự trù là mỗi năm có khoảng 600.000 người trên thế giới chết chỉ vì con virus này hơn. Vâng. Hơn tất cả những cuộc chiến tranh hiện nay trên thế giới. Con siêu vi khuẩn này không những nó vào trong cơ thể mình, nhưng mà nó gây ra những cái tác động và cái cơ thể nó chống lại cái con siêu vi gan B này. Nó gây ra tình trạng đầu tiên gọi là viêm. Viêm có nghĩa là sưng. Tức là tại vì hai bên cơ thể phải chống lại con siêu vi khuẩn, và con vi khuẩn mới tiếp tục nó tàn phá những cái cấu trúc ở trong cái gan, thì ra gây cái tình trạng viêm. từ cái tai nạn viêm đó nó sẽ đưa ra tình trạng viêm gan kinh niên. Tức là chúng ta sẽ có hai trường hợp: viêm gan cấp tính, tức là xảy ra dưới 6 tháng. Và cái tình trạng, nếu mà tình trạng bệnh nó kéo dài quá 6 tháng thì người ta gọi là bệnh siêu gan kinh niên, cũng do một con siêu vi khuẩn ra. Tại vì nó không có chết, nó vẫn còn ở trong cơ thể. Đặc biệt cái nơi mà nó thích nhất ở đó là cái gan. Tại sao? Tại vì cái gan là cái nơi cung cấp đầy đủ tất cả những gì nó cần hết, từ thực phẩm rồi vitamin rồi tất cả chất dinh dưỡng đều phải qua gan hết, thì nó sẽ sinh tồn ở trong cái cơ thể người bệnh suốt cả đời của họ cho tới khi họ qua đời.
Vâng. Dạ, vậy như vậy thì một cái cách dễ hiểu nhất đó là cái bệnh này là do cái con virus virus gan gây ra. Và cái con virus này nó gây ra tình trạng viêm nhiễm cái lá gan. Dạ, nhưng mà vì sao mà mình có thể bị lây nhiễm cái con siêu vi khuẩn, siêu vi trùng đó vào người mình của mình?
Cái lây nhiễm thực sự thì cái câu trả lời này nó rất là phức tạp. Yeah. Nhưng mà tất cả những nghiên cứu trên thế giới, người ta cho thấy là trước đây người ta vẫn nghĩ là do tiếp xúc, hoặc là người này tiếp xúc với người kia. Nhưng mà thực sự không phải. 90% tất cả những cái chứng minh về nghiên cứu cho thấy là 90% là từ người mẹ sang cho người con. Và cái phần còn lại là do tiếp xúc trực tiếp, do cái vợ chồng, hay là do dùng kim chung, hay là dùng bàn chải chung, vân vân. Thì cái phần đó còn lại nó chỉ có 10% mà thôi. Cái yếu tố này nó quan trọng lắm. Tại sao? Nó giải thích tại sao mà có rất nhiều người cùng bị bệnh trong gia đình. Một người mẹ mang bệnh không có biết và không được chữa thì sẽ truyền cái mầm bệnh đó cho cả gia đình của họ, những đứa con, không cần biết bao nhiêu người trong gia đình. Chính vì vậy người ta vẫn nghi ngờ từ đâu, từ lâu rồi. Người ta vẫn nghĩ là có thể có yếu tố di truyền, nhưng mà thực sự không có. Người ta vẫn được chứng minh là chính cái con virus này nó đã truyền từ người mẹ sang người con. Trong khi nào? Trong khi sanh, trong khi cho bú, trong khi săn sóc. Tại vì mình sẽ nói về cái cách truyền bệnh nó như thế nào, nhưng mà thực sự cái chính nó vẫn là từ người mẹ sang người con. Và cái phần còn lại là do những yếu tố bên ngoài, thí dụ như tiếp xúc với người bệnh, là tiếp xúc những cái chất của người bệnh gây ra, hoặc là chính cái thời xa xưa, tức là cái khoảng cái thập niên khoảng 60-70, thì ở Việt Nam chúng ta không có cái tình trạng mà sử dụng kim chích xong rồi bỏ. Và cái người thầy thuốc hay là cái người y tá thường thường chích dạo, họ sẽ sử dụng khoảng 5-10 cái kim thôi, họ đi chích cả làng. Thành ra nếu mà họ chích một người bị bệnh thì chúng ta có thể tưởng tượng là cứ ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng kia. Chính vì vậy mà cái số người Việt Nam mình nó quá nhiều đi. Tại vì cái cách lây truyền nó âm thầm mình không bao giờ thấy, nhưng mà thực sự nó đã xảy ra. Và hiện nay thì mới có tình trạng là quá nhiều người chết vì ung thư gan.
Thưa bác sĩ, như bác sĩ vừa nói đó, là mình có thể hiểu rằng là cái con siêu vi trùng này được lây qua đường máu, vì mẹ qua con, đường máu ha, đường mẹ qua con và đường tình dục.
Thực sự thì người ta dùng cái chữ chung đó là nó truyền qua đường máu và những cái chất dịch trong cơ thể.
Vâng.
Tại sao trong y học ta dùng cái chữ đó để mà đơn giản quá nó đi? Máu là chắc chắn rồi. Và cái những chất dịch trong cơ thể có nghĩa là những chất từ nước bọt, hay là những cái chất từ cái vết thương của người đó.
Nước mắt, nước mũi.
Nước mắt, nước mũi. Vâng. Và kể cả những cái tinh dịch của người đàn ông. Và kể cả những cái lúc mà cái người phụ nữ người ta có kinh nguyệt.
Yeah.
Những cái môi trường đó nó vẫn cũng mang cái mầm bệnh. Mà nó nguy hiểm như thế này. Tại vì khi cái con virus nó ở trong cái môi trường đó thì nó có thể tồn tại ngoài không khí 6-7 ngày.
Vâng, dạ. Như vậy thì một người lành mạnh tiếp xúc với những chất dịch của người bị bệnh viêm gan siêu vi B là sẽ mắc bệnh ngay, hay là phải có một cái vết thương hở thì mới bị lây nhiễm?
Thường thường phải tiếp xúc trực tiếp, gần gũi như là vợ chồng. Số 2 là phải cái vết thương của ngoài da nó không có được tốt.
Vâng.
Nó có những lỡ là có những bệnh ngoài da rất, rất là dễ bị tiếp xúc, hay là họ quá tiếp xúc thường xuyên với người bệnh mà họ không có biết.
Vâng.
Thì thực ra cái vấn đề mà lây bệnh thì thực sự thì nó có một cái nguyên tắc chung của nó là chú ý là cái máu là cái quan trọng nhất. Thành ra tất cả những cái gì mình khi tiếp xúc với một cái người bệnh hay là người không biết bệnh, nhưng mà nếu người đó có cái gì máu nó chảy ra thì cố gắng họ sẽ phải tự lo cho họ và đừng bao giờ tiếp xúc với cái đó. Tại vì chúng ta phải rửa tay thường xuyên. Cái điều này nó sẽ xảy ra cho người đã biết bệnh rồi và những người không có biết bệnh. Những người không có bệnh thì người ta không có, vô tình người ta không có biết. Thì ra những người biết bệnh phải hiểu là mình mang mầm bệnh, và mình có thể lây cho con cháu của mình ở những người thân trong nhà. Thì ra chính họ là phải tự bảo vệ họ và bảo vệ cho người khác. Nhưng có điều đáng mừng là thực sự đó thì nó không có lây qua những cái đường tiếp xúc trực tiếp, ví dụ như ngồi chung bàn ăn hay dùng chén dùng đũa chung, nó không có lây. Hay là mình ôm con cháu mình hôn nó không có lây được, nó phải chỉ qua đường máu mà thôi.
Hồi nãy bác sĩ có nhắc tới cái yếu tố là những cái chất nhầy, những cái chất dịch của người bệnh nhân cũng là một cái yếu tố gây bệnh.
Đúng.
Dạ. Nhưng mà khi mà một người lành mạnh tiếp xúc với những cái chất đó, thí dụ như là nước mũi, nước mắt của cái người bệnh mà mình rờ phải, rồi mình vô tình mình quẹt vào mắt, vào mũi của mình có bị nhiễm bệnh hay không?
Cái xác suất rất là thấp.
Dạ.
Yeah. Tại vì cái tỷ lệ mà cái con siêu vi khuẩn nó ở trong cái những cái chất dịch nó cũng ít lắm. Và nếu mà thực sự thì cái người đó phải có những cái vết thương trên người. Chỉ có trường hợp mà phải cẩn thận đó là những cái khi mà chúng ta đi đi cắt giác ở Việt Nam mình có chăm cắt lễ và chăm cứu.
Vâng.
Thì vô tình không phải là người ta muốn gây bệnh, nhưng mà nếu mà họ sử dụng những cái kim để mà chăm cứu đó, hay là đi có thể đi nha sĩ hay là họ làm răng nạo răng mà không được khử trùng kỹ đó,
vâng,
thì cũng là một cái nguyên nhân có thể gây bệnh. Còn những cái tiếp xúc bình thường, mình ngồi mình ăn trong gia đình, mình chơi với đùa với con cháu, săn sóc con cháu thì không có cái vấn đề.
Yeah.
Và dù cả là nếu mà mình có những cái chất dịch tiết ra nhưng mà cái người đó hoàn toàn khỏe mạnh thì cái xác suất lây bệnh cũng rất là thấp.
Yeah, vâng.
Ngay cả vợ chồng bác sĩ đã từng thấy rồi, ngay cả vợ chồng có vợ hay chồng bị bệnh nhưng mà cái người vợ hay chồng vẫn không có bị lây.
Yeah,
yeah, vâng. Tại một là tại họ biết, hai là họ đã được chữa rồi. Thật ra họ không có bị lây.
Dạ vâng, đó là những cái con đường lây nhiễm bệnh viêm gan siêu vi B để mình biết, để mình đề phòng. Nhưng mà thưa bác sĩ, làm thế nào để mình biết được cái biểu hiện của bệnh, báo cho mình biết là mình đang là đối tượng, đang là bị nhiễm nó rồi? Có cái cách nào để mình nhận biết?
Phần lớn cái trường hợp trong giai đoạn đầu tiên đó thì nó có hai trường hợp, nãy bác sĩ đã nói rồi, cái trường hợp bệnh cấp tính và trường hợp bệnh kinh niên, đúng không? Cấp tính thường thường thì nó chỉ xảy ra khi mà người đó bị cái con siêu vi khuẩn nó vô nhiều quá, nó phát triển nhanh quá và cơ thể họ cũng không có đủ để mà chống chọi lại. Thì trong trường hợp đó họ sẽ bị đau bụng, vàng da, ối mửa, không ăn uống được. Và cái bệnh nó xảy ra rất là cấp thời, tức là trong vòng một vài tuần lễ mà thôi. Đó là trường hợp mà siêu van B cấp tính. Còn kinh niên có nghĩa là sau 6 tháng rồi, thì cái người bệnh họ sẽ không còn triệu chứng nữa. Thì cơ thể nó bắt đầu nó đáp ứng với cái di trùng rồi. Hoặc là đứa trẻ khi mà nó bị nhiễm cái con siêu vi khuẩn từ lúc sinh ra đời đó, thì cơ thể nó không có nhận được cái con siêu vi khuẩn đó là cái kẻ địch của mình. Hai bên sống hòa bình cho tới khi đứa trẻ nó trưởng thành, tức là khoảng 17-18 tuổi, khi cái bộ phận miễn nhiễm của nó bắt đầu nhận thấy là trong cơ thể này tại sao có mấy anh siêu vi khuẩn này, thì nó bắt đầu chống lại. Thì lúc bắt giờ có hai bên đánh nhau thì mới gây ra tình trạng viêm của cái gan, thì lúc bấy giờ mới có triệu chứng, nghĩa là bắt đầu hơi khó chịu, cơ thể nó ngứa, và nếu mà nặng hơn thì nó vàng da, nước tiểu nó sậm màu. Thì đó là những cái triệu chứng chú ý đầu tiên. Khi nào cái da nó vàng và nước tiểu mà nó sậm màu, tức là nó giống như màu nước trà đó, là chú ý hiện nay nó có tình trạng của cái gan nó bị viêm. Và nếu mà tình trạng đó kéo dài ở những người lớn, dù nó nặng hơn, dù là họ cố gắng họ sống, họ không có để ý về cơ thể của mình, nhưng mà nếu càng ngày họ càng gầy ốm, hay là họ càng bị ngứa ngáy, hay là ăn không cảm thấy ngon nữa, có nghĩa là cái giai đoạn nó đã nặng hơn. Và một khi cái bụng nó đã to, cái chân nó bắt sưng rồi, thì người ta gọi là đau gan cổ trướng, chai gan cổ trướng, có nghĩa là cái bụng nó từ từ nó phình to ra, cái chân nó phù và người đó không có muốn đi đứng đâu hết. Thì đó là giai đoạn mà rất là nặng của cái gan, và cuối cùng là ung thư gan thì nó mới gây ra đau nhiều. Chỉ có khi ung thư gan thì nó bắt đầu, trong giai đoạn đầu nó cũng không có đau, nhưng mà khi cái bú nó lớn ra thì người nhận bắt đầu đau. Thì thực sự rất là khó mà hiểu nếu mình không ở trong cái giới y học, nhưng mà để đơn giản, phần lớn cái trường hợp không có triệu chứng. Và người ta có thể nói là tôi bị cảm cúm thông thường, tôi bị ăn đúng độc cái gì thôi. Nhưng mà chú ý cái điều quan trọng nhất là để nhận biết, thì cái da người đó vàng, ăn rất là kém, và nước tiểu nó sậm màu. Đó là cái mà tôi nghĩ là mọi người nên chú ý thôi. Khi mình thấy có cái đó thì nên nhớ là có cái gì nó lộn xộn với cái gan rồi, phải đi khám bệnh ngay.
Dạ vâng. Một căn bệnh mà do virus đó bác sĩ, thì thường đó là người ta cũng nhắc tới cái sự liên hệ của cái sự miễn nhiễm. Uh-huh. Tức là virus nó vào người mình mà nó tấn công mình được hay không là cũng do mình mạnh hay là yếu. Uh-huh. Thì không biết là căn bệnh viêm gan siêu vi B này nè, những cái người nào gọi là đối tượng chính của căn bệnh này, hay là bất kể anh mạnh, anh trẻ như thế nào anh cũng có thể bị bệnh này, hay là cái người có miễn nhiễm mạnh ở cái tuổi trai tráng này kia thì còn...
Thực sự đây là một cái vấn đề nó phức tạp, là tại vì nó có rất là nhiều về vấn đề miễn nhiễm học trong cái cơ thể của chúng ta. Và cái câu hỏi đầu tiên đó là tại sao cái con siêu vi khuẩn nó có thể sống hòa bình trong cơ thể đứa trẻ nếu nó bị nhiễm từ lúc trẻ cho tới khi nó lớn nó mới phát hiện được. Là tại vì cái bộ phận miễn nhiễm nó không có coi cái con virus này là kẻ lạ. Nó đã có từ trong cái bụng mẹ nó rồi, và nó đã sống như vậy cho tới khi nào mà lớn lên thì con cái siêu vi khuẩn này nó càng phát triển nhiều và nó gây ra những cái tác hại trên cái gan. Thì lúc đó cơ thể nó chống lại, có nghĩa là cơ thể mình đã có những cái bộ phận miễn nhiễm đã trưởng thành để có thể nhận ra. Thí dụ đứa trẻ phải 18 tuổi nó trưởng thành, nó mới nhận biết cái điều này là tốt, cái điều này là xấu, cái điều làm hay không làm. Yeah. Thì trong cơ thể mình nó cũng vậy, tới một thời đoạn đó nó sẽ nhận ra được, và hai bên bắt đầu nó đến nhau. Thì lúc đó cơ thể mình mới, cái gan nó bắt đầu bị tình trạng viêm nhiễm. Yeah. Tức là nó bắt đầu sưng. Và cái sưng đó nó lạ lắm. Có nhiều người thì phản ứng rất là mạnh mẽ, nhiều người họ bị phản ứng vàng da rồi. Nhưng mà tại vì cái hệ thống miễn nhiễm của họ nó mạnh quá. Yeah. Con virus nó chết đi. Yeah. Và họ không có đi qua tình trạng kinh niên. Yeah. Nhưng mà có một số người tại vì cái miễn nhiễm họ nó không đủ sức mạnh, thành ra họ cũng chống lại được, cũng có kèm con virus lại được, nhưng mà nó vẫn tiềm tàng trong đó, nó không có chết hẳn. Thì gây cái tình trạng gọi là viêm gan kinh niên, có thể kéo dài 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, cho tới khi nào cái thể bắt đầu nó chuyển sang giai đoạn ung thư, thì lúc đó nó mới là giai đoạn cuối của cái bệnh.
Dạ vâng. Và thưa bác sĩ, viêm gan siêu vi B, nói là loại B, nhưng mà trong cái loại B nó cũng có phân loại nhiều cấp độ, phải không bác sĩ?
Dạ. Thực sự thì hiện nay, theo những cái nghiên cứu mới nhất, thì hiện nay nó như thế này. Trước đây người ta chỉ nghĩ là chỉ có 8 loại thôi. Tức là trong cái dòng của cái con siêu vi gan B thì nó có những cái nhóm dòng nhỏ của nó. Yeah. Tức gọi là subtype. Có nghĩa là virus gan B, nhưng mà cái dòng A, B, C, D, E, F, G,
yeah,
H, dần dần. Thì nay, trước đây thì người ta chỉ có 8 dòng chính thôi. Nhưng mà gần đây nhất thì người ta thấy có cái dòng Y, chữ Y tìm thấy ở Việt Nam và Lào.
Vâng.
Yeah. Rồi tới dòng G, G là Japan, tức là mới được tìm gần đây thôi, ở tại một cái quần đảo ở bên Nhật. Yeah. Thật ra hiện nay người ta không có nói 8 dòng nữa, mà nói tới 10 dòng. Việt Nam, Trung Quốc nhiều nhất là cái dòng B và C.
Yeah.
Mà cái dòng C là cái dòng nguy hiểm nhất.
Yeah.
C là cái dòng mà có thể dễ dàng đưa tới hư gan nhanh hơn, gây ung thư nhiều hơn.
Làm thế nào để phòng viêm gan? Bệnh nhân cần kiêng khem thế nào và có hy vọng khỏi bệnh hay không? Mời quý vị đón theo dõi phần tiếp theo trong chương trình ngày mai. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.